Cũng trong tâm tình của ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa quý thính giả, hành trình vượt biên được nói nhiều, viết nhiều bởi những ngòi bút hải ngoại. Nhưng bên cạnh cuộc vượt biên vĩ đại đó, những hình ảnh di tản của người dân Việt Nam cũng không kém phần đau thương và gần như là bị bỏ quên. Nhà văn Tiểu Tử hiện đang định cư tại Pháp là một trong số ít đã ghi lại các hình ảnh này để hồi tưởng một giai đoạn bi thảm trong hành trình đi tìm tự do. Thông tín viên Tường An trò chuyện với nhà văn Tiểu Tử, ghi lại một vài đoạn văn của ông nói về cuộc di tản trước ngày 30 tháng 4 1975.
Với lối hành văn mộc mạc của người Nam Bộ, những truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử luôn luôn gây xúc động cho người đọc bằng những hình ảnh rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Một chiếc nón lá, một tô cháo huyết, một cái quần sách, một bản vọng cổ, những hình ảnh rất đời thường đó qua giọng văn của ông đã biến thành những âm điệu quê hương khơi dậy nhiều dòng nước mắt. Trong tâm tư của người Việt hải ngoại, cuộc vượt biên đánh dấu một đoạn đời không thể quên. Tuy nhiên, nhà văn Tiểu Tử muốn nhắc cho mọi người nhớ lại một cuộc hành trình khác, không kém phần bi thảm đã xảy ra trên chính quê hương của mình trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Đó là cuộc di tản từ miền Trung vào miền Nam, từ làng này sang làng khác của người dân để trốn chiến tranh. Ông cho biết lý do ông chọn đề tài này.
Mỗi một hình ảnh nó có một cái đau thương riêng của nó. Hình ảnh di tản là cái đầu tiên hết mà mình thấy. Thành ra đó, nó gây xúc động mạnh hơn cái hình ảnh của cuộc hành trình tị nạn. Mặc dù rằng hành trình tị nạn nó có nhiều cái, ví dụ như chết ở dưới biển, bị Thái Lan nó hãm hiếp rồi nó chặt đầu này kia. Cái đó là cái mà mình thấy sau này, tức là không phải cùng một lúc mà có lần đó hành trình tị nạn, nghĩa là nó rời rạc. Trong lúc đó, đó thì cuộc di tản nó ồ ạt, nó nhiều, nó đông và cùng một lúc. Thành ra đó, những cái đau thương của cái cuộc di tản nó bị cái ồ ạt đó che lấp đi, mình không thấy. Nếu mà mình thấy được và mình viết ra được tất cả những cái đau thương khổ cực trong lúc di tản, mình sẽ thấy có nhiều hơn nhiều lắm, bởi vì nó đông, cái số người đi di tản cùng một lúc đông lắm.
Xin mời quý thính giả cùng nghe một đoạn tả lại một hình ảnh trong cuộc di tản.
Giữa cầu thang, một bà già, bà mặc quần đen, áo túi trắng, đầu cột khăn rằn, bà đang mò lặn nhọt lên từng bậc thang, bà không dám dắt nhìn trước có sau, thấy có cử chỉ tìm kiếm ai, có nghĩa là bà già đó đi một mình, phía sau bà, khi bà dường lên, bị cản trở nên la ó. Thế vậy, một cái niên tự động lòng lên nhớ người bà, cõng bà lên, xúc vài cái cho thăng bằng, rồi trèo tiếp.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng hình ảnh đó đã đeo theo nhà văn Tiểu Tử từ bao nhiêu năm nay, ông thắc mắc.
Bà già đó sợ gì mà phải đi di tản, con cháu bà đâu mà để cho bà đi một mình. Cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư sẽ ra sao? Còn cậu thanh niên đã làm một cử chỉ đẹp, quá đẹp. Bây giờ ở đâu? Tôi muốn gửi đến người đó lời cảm ơn chân thành của tôi. Anh ta đã làm cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó. Cho dù ở trong một hoàn cảnh sơ bồ hỗn tạp như những ngày cuối cùng của tháng 4 1975.
Đàn bà, trẻ con luôn luôn là những mảnh đời lau sậy, yếu đuối trong cơn lốc của chiến tranh. Truyện của Tiểu Tử hầu như luôn có những bàn tay nhân ái đưa ra gánh vác những mảnh đời lau sậy này.
Trong một người đi chạy, một người đàn bà còn trẻ mang hai cái sắt trên vai, tay bồng một đứa nhỏ, chặt túi sức trên cô ta quỳ xuống. Đứa nhỏ trong tay cô ta ôm nhôm, đang lả người về một bên, tay chân sủi lơ. Người mẹ, chắc là người mẹ. Bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con vặt vẹo xấu xí như vậy để cùng đi di tản. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quan của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đó tiếp tục đem lại cầu khẩn. Bỗng có hai thanh niên mang ba lô đi tới, một anh rờ đầu, rờ tay, vạch mặt đứa nhỏ. Anh này bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình, rồi bén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ôm đến nỗi cái xương sống lồi lên một đường dài. Anh thứ hai lấy trong túi ra chai dầu, rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội. Họ bồng đứa nhỏ vừa chạy vừa phía cầu thang vừa cạo gió. Người mẹ cố sức đứng lên, siêu siêu muốn quỵ xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua, vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng sốc lên, đi nhanh nhanh theo hai chàng thanh niên. Cây súng anh mang chéo trên lưng, lắc la lắc lư theo từng nhịp bước.
hình ảnh người mẹ lúp xúp chạy theo đứa con sắp chết của mình trong tay một người xa lạ. Hình ảnh ấy, mặc dù đã hơn 30 năm, nhưng khi viết lại câu chuyện này, nhà văn Tiểu Tử vẫn
cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Bây giờ, tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm.
Cái nón lá, hình ảnh mộc mạc, thân quen, đến độ người ta không còn nhớ đến nó, không còn để ý đến nó, nhưng trong giờ phút chia lìa, nó bỗng trở thành một cái gì gắn bó, một cái gì thân thuộc mà nếu rời xa, người ta tưởng chừng như xa cả quê hương.
Cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn ông tay cầm bao đồ to trước mặt, cầm một bà già tóc bạc phớ, nước phất bay theo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, mặc quần đen áo bà ba màu cốt trầu, tay trái ôm cổ người đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nét má trái lên ngay người đàn ông, nét mặt rất bình thản của bà, trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh. Lên gần đống bom tàu, bỗng bà già vụt tay làm rơi cái nón lá, mặt chồm người ra, bất hoảng nhìn theo cái nón đang lộn qua che lại trước khi mất hút về phía dưới, rồi bà bật khóc thảm thiết.
Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi, yên chí ra đi, vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất. Bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà.
Đó là cái nón lá. Đến khi mất nó, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà. Hỏi sao bà không xót xa đau khổ. Tôi hy vọng vì sao trên xứ sở tạm dung bà mua được một cái nón lá để mỗi lần đội lên và sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương.
Ngòi bút của ông trải dài qua nhiều đoạn đời bi thảm của cuộc di tản, nhưng hình ảnh thương tâm nhất đã ở lại mãi trong tâm hồn ông là cảnh chia tay xé lòng của hai cha con trên một bến tàu. Cuộc chia tay không có tiếng còi tàu hú dài, cũng không có cả một lời từ biệt, mà cả cha lẫn con đều biết là sẽ không có ngày gặp lại. Nhà văn Tiểu Tử chia sẻ.
Cái hình ảnh làm cho tôi mà xúc động nhất đó, có lẽ là cái hình ảnh mà cái thằng nhỏ mà cha nó dẫn đi ra bến tàu, cầu tàu kéo lên rồi, cha nó lại lục những người trên tàu đó thòng xuống cái sợi dây, người cha nắm được cái đầu dây đó, bứt cột ngang sau eo ớt cho thằng con, rồi ra dấu trở trên kéo thằng con lên, thằng con nó không có khóc, nó không dãy dụa, nó nắm chắc cái sợi dây, nó nghiêng người, nó dẫn nó nhìn xuống cái người đứng ở dưới. Lúc đó đó, tôi mới đoán ra, cái người đứng ở dưới là cha của nó, cái người đứng ở dưới tôi ra dấu, tôi đi đi, đi đi. Rồi cái tự nhiên tôi thấy ông già đó úp mặt cho hai tay khóc nức nở, tôi thấy tôi cũng ơ nước mắt.
Bên cạnh người đàn ông đứt tuổi là một thằng nhỏ cỡ 9-10 tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Người đàn ông chắp tay hướng lên trên, xá xá nhiều lần nghiêm gian lại người trên tàu. Bỗng trên tàu, thòng xuống một sợi thừng, đầu dây đông đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp, người đàn ông nắm được, vội vã cột ngang eo ít thằng nhỏ. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, toàn ten dọc theo hông tàu, hai tay nắm chặt sợi dây, sáng nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông đưa tay ra dấu như muốn nói, đi đi, đi đi, rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại. Ông úp mặt vào hai tay, sốc ngất, không có tiếng còi tàu hủ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt.
Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi, ở đâu? Cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này.
Bên cạnh nghề chính là một kỹ sư hóa học, nhà văn Tiểu Tử với trên dưới 30 truyện ngắn ở hải ngoại đã cùng với Lê Xuyên, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Ngọc Tư đưa văn học miền Nam đến với người đọc bằng ngôn ngữ bình dị mà thấm thiết, lắt léo mà bao dung, đơn sơ nhưng chan hòa tình cảm. Tường An, Đài Á Châu Tự Do.